Bây giờ mình nói về cái xấu của tâm này, thấy không? Hồi trưa đó mình nói chuyện, bây giờ đó mình tu tập để mình nhận ra rằng cái tâm của mình nó không có thiện như mình nghĩ, nó không có tốt như mình nghĩ đó. Đó rồi, cái thứ nhất, lúc mình chưa tu mình không thấy tâm. Do đó mình có ra mình tốt à? Có vậy không? Ai mà đụng tới cái bản ngã của mình chịu không nổi. Bởi vì mình nghĩ là mình tốt mà, mình hay, mình giỏi mà. Bây giờ mình tu tập rồi mình thấy rằng té ra cái tâm của mình không tốt như mình nghĩ, là mình trở thành mình cũng khó chịu bực bội. Đó thì các vị thầy thường khuyên rằng là đó, khi mà thấy được cái tâm mình nó xấu xa, đó là cái gọi là cái một chánh kiến, là mình thấy đúng như nó là, nó như thế nào mình nhận ra như vậy thôi. Cho mình không có gì đây giả bộ bên ngoài, mình nói mình hay, mình giỏi mà mình thiệt ra mình không vậy. Bây giờ mình thấy được rồi thì bắt đầu mình sửa đó. Đó thì cái diễn trình tu tập ở cái chỗ là mình cứ nhận ra được cái tâm mình xấu không, thì sư tập tập hợp một vài bài cũng có vài hành giả ta nói về vấn đề, ta nhận ra được cái điều đó. Thưa sư, con thấy mọi khoảnh khắc trong cuộc sống luôn luôn bị tham sân si cuốn hút, để rồi nói năng hành động suy nghĩ bất thiện bất cứ giờ phút nào cũng vậy. Gặp đối tượng thích hay không thích, tâm vẫn còn phản ứng theo cảm xúc, dù đã tự nhắc nhở mình quay chừng phiền não đó. Đây là một sư cô. Cô này cô gặp cái nhiều rất là phiền não với những cái người xung quanh cổ, là tại vì sao? Là tại vì cô làm cái thứ cô làm theo ý của cổ, cô nói năng, cô hành động theo ý của cô thì mấy cô kia không chịu. Thế nên cô nói rằng là khi mà gặp một cái người đó là mình biết là cái người này là phiền não rồi đó, thì con nhắc con coi chừng phiền não. Nhưng mà thưa sư, lý trí chào thua cảm xúc, rất nhiều lần con cảm nghe sợ hãi những bóng tối của tâm mình, nhưng mà rồi cuối cùng câu chuyện nó cũng xảy ra một cách lộn xộn. Con cũng nhịn không được, con cũng nói tùm lum tà la. Thì cái lý trí, cái ý của con là nhắc nhở mình quay chừng, đây là những cái người mà mình có thể gây phiền não, và mình có thể mà làm những cái chuyện mà mình không lường trước được. Nhưng mà cô nói lý trí chào thua cảm xúc, rất nhiều lần con cảm nghe sợ hãi những bóng tối của chính tâm mình. Bây giờ con biết sợ của con đó. Cái trong này nó có những cái uẩn khúc mà con không thấy, và khi mà bùng chuyện nó tung ra mình xử lý không được. Thực sự nói, khi gặp đối tượng mà tâm thích hay tâm không thích, bạn nhớ phải quan sát trạng thái tâm này, đó là cách thực tập. Thay vì chỉ nói là coi chừng đâu, coi chừng phiền não, nhưng mà nói là nói vậy thôi, chắc cái cách tập không có làm vậy. Và nếu mà nhắc mình thì mình nói là phiền não là những hiện tượng tự nhiên. Khi mình gặp mình đó, mình thích, mình ghét, và mình như thế nào mình phản ứng khi mình gặp người ta đó, thì ông nhắc nhở là thay vì mình nói rằng là coi chừng phiền não, mình nói coi chừng à. Tới đó mà người ta có làm những cái gì mà mình không ưa, cái là mình nổi điên lên liền, bực bội, khó chịu, phản ứng ngay. Thì thay vì mình nhắc như vậy, thì khi mà phiền não nó khởi sanh, mình nhắc mình thích không thích là phiền não, phiền não là hiện tượng tự nhiên. Tâm phản ứng theo cảm xúc cũng là chuyện bình thường, không phải là trách nhiệm của hành giả. Bổn phận của người hành thiền là tâm tốt đến nhớ duy trì chánh niệm, tâm xấu cũng thế thôi. Xấu tốt là cái chuyện của tâm, mình không có làm gì được hết trơn. Ví dụ chẳng hạn, bây giờ mình một cái thời gian lâu mình không có tu tập, hoặc giả là mình chưa gặp được cái gì, cái vị thầy chỉ cho mình phải tu như thế nào, cái tâm mình nó phải xấu mà, không có thế nào mà tốt được hết trơn. Vì vậy nó hiện tượng về tự nhiên, như vậy là nó đã tiềm ẩn như vậy rồi. Ví dụ như bây giờ mình thích một cái món ăn nào đó, không bao giờ mình tập để mình quan sát coi thử cái tâm mình thích, tại sao mình thích, tại sao mà nó thích cái gì ở trong này. Thì vậy như sư nói, cái phương pháp thực tập đó, mình cứ làm cho quán tính thì dĩ nhiên là phiền não nó càng lúc càng mạnh. Bổn phận của người hành thiền là tâm tốt đến nhớ duy trì chánh niệm, tâm xấu tới cũng duy trì chánh niệm, tốt xấu không có gì là vấn đề, chỉ ghi nhận cái gì đang xảy ra. Đừng bạn nói rằng là bạn lo, bạn thấy bạn cái lời trình pháp là nói rằng là thưa sư, bây giờ rất nhiều lần con cảm thấy sợ hãi cho những cái bóng tối của chính tâm con. Đừng có lo những cái khoảng tối hay những bóng tối của tâm mình. Tâm người chưa đắc đạo quả, tức là một bậc thánh nhân, thì thật ra là tối như đêm 30. Con sợ những cái bóng tối mà thật ra tâm mình là tối thui. Cái người mà không chưa có giác ngộ, chưa có đắc đạo quả, thì cái tâm họ phiền não ghê lắm, kinh hoàng lắm. Đừng có than thở gì về những gì mình kinh nghiệm. Mà phương pháp thực tập có dạy, phương cách thực tập truyền tứ niệm xứ là hành giả không kiểm soát, không thay đổi những gì mình đã nghiệm. Hành giả chỉ ghi nhận hay biết những gì đang có mặt. Hành giả có chánh niệm mới nhận ra được tâm mình thế nào, phải vậy không? Nếu mà mình không có chánh niệm thì đâu có biết. tâm mình xấu tốt như thế nào mình không có biết đâu, thì đây là một cái điểm son này chứ không phải là điểm xấu. Mình thấy rõ là tâm mình là như vậy đó, khi mà mình thấy rồi bắt đầu mình sửa. Đó là điều mà hành giả phải cần hoan nghĩ, tâm tốt tâm xấu tất cả đều là tâm, không phải của ai cả. Đừng nghĩ rằng tâm tôi xấu, tâm tôi tối tâm quá, ngu đần, dùng nhiều cái từ cái bằng negative thì ông nói không cần thiết phải làm đó. Đây là lời dạy của ngài thiền sư Ujjotika. Ngài nói tiến trình quan sát thân tâm, tức là thiền tập đó, bao gồm sự chấp nhận bề mặt xấu xa đen tối của tâm mình: ích kỷ, nóng nảy, tham lam, ganh tị, bỏng sẻn, thù hận, biến ngát, ngã chấp, ngài nói nhiều lắm, chỉ kể ra một số vậy thôi. Mà ngài nói không phải là tôi nói tới quý vị mà tôi nhìn tâm tôi này. Cái diễn trình tu tập để mình thấy, phải thấy mấy cái này trước cái đã, chẳng phải mình thấy tốt. Để mình thấy tâm mình tốt là xấu, đặt ra cái phương pháp tu đúng. Còn mà mình thấy những cái điểm yếu của mình thấy những cái sự xấu xa của tâm mình, cái này là đúng. Biết chấp nhận và bình tĩnh quan sát những bất thiện tâm này giúp chúng ta hiểu rõ để dễ dàng vượt qua. Người ta rất sợ sự thật về chính mình, thái độ thông thường là che giấu, là tránh né những suy nghĩ bất thiện, xua đuổi không chấp nhận chúng. Khi tâm mình đơn giản, không đầu môi chót lưỡi, không bề ngoài phù phiếm giả tạo, cái này mới thật sự là đúng. Nói là tâm của mình là đơn giản á, thì mình cũng cần phải đầu môi chót lưỡi hết trơn á. Mình làm cái bộ mình thánh thiện, mình hay, mình cũng cần phải làm vậy, mà tự động là cái tâm của nó sinh hoạt như vậy. Điều thật quan trọng là chúng ta cần quan sát và học hỏi cách sinh hoạt tự nhiên của tâm. Khi gặp đối tượng thích ghét, tâm phản ứng thế nào, tâm nói gì, tâm suy nghĩ gì bên trong, trạng thái tâm bây giờ ra sao, bạn có cảm nhận được không, dễ chịu hay khó chịu. Chỉ khi nào hiểu tâm mình tường tận sâu sắc, biết nó vận hành theo kiểu nào, sinh hoạt ra sao thì mới thật sự tiến bộ trong thiền tập. Khi đụng chuyện khó khăn, phiền não, tâm phản ứng hay không, nhiều hay ít là thước đo thật sự chính xác, giúp chúng ta hiểu mình có ít hay nhiều trí tuệ, có chánh niệm miên mật hay không. Thiền sư nói mình cần chỉ đi hỏi ai là mình tu có tiếng không, mình coi thử là khi mà đụng chuyện cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào, là gì đây nó ít hay nhiều. Hồi trước mà nếu một cái câu chuyện như vậy thì mình phản ứng dữ dội như vậy, nhưng bây giờ nó câu chuyện cũng xảy ra như vậy mà tâm của mình nó tương đối nó cũng phản ứng nhưng mà nó không đến nỗi đó, thì mình thấy là mình tiến bộ, khỏi cần phải đi hỏi ai chi trên, có ai hiểu tâm mình bằng chính mình đâu. Hoặc giả là có những cái trường hợp mà mình thấy mình xử lý mình đối đãi với những người khác rất là hay, rất là giỏi, nhưng mà thật ra mình giả dối, mình đóng kịch không, thì là cái này là chỉ có mình biết mình thôi. Đó, thì ông nói rằng là đó, cái sự thật là luôn luôn là sự thật, thì bây giờ đó bạn nhận ra được như thế nào. Nếu bạn thấy rằng cái tâm của bạn nó vẫn còn tiếp tục phản ứng, nhưng mà so với hồi trước đó, nó có một cái sự bớt đỡ đi một phần nào, như mình nói rằng đó, nó không có phản ứng dữ dội, thì cái đó là dấu hiệu ra khi là sự tiến bộ. Khi đụng chuyện khó khăn, phiền não, tâm của bạn như thế nào? Nó phản ứng không? Hay phản ứng, có phản ứng mà nhiều hay ít? Ít hay nhiều là thước đo chính xác, giúp chúng ta hiểu mình có ít hay nhiều trí tuệ, mình có chánh niệm miên mật hay không. Khi lầm lỗi vì đã phản ứng theo quán tính, theo cảm xúc, tham sân si, hãy lấy đó là bài học và tiếp tục tu tập. Không có gì là thất bại, tất cả đều là bài học cả. Ngài nói vậy. Khi mà mình đụng chuyện rồi mình phản ứng, rồi khi mình suy nghĩ lại, mình là người tu hành đó, ví dụ như các sư là các thầy là các cô rồi vậy, mình là người tu hành mà sao mình nói những câu như vậy, mình làm những chuyện như vậy, không sao hết, cái đó phải là thất bại, cái đó là bài học. Ai cũng phải qua giai đoạn này, những bước đường trong gai trắc trở để rồi vượt lên và tiến bộ sâu sắc trong sự tu tập, bắt buộc là phải vậy thôi. Cho mình thấy càng tu thì mình càng thấy mình xấu rồi, không có tốt đâu. Nếu mình càng tu mà mình thấy mình tốt rồi, chắc rồi. Đây là đây một cái câu chuyện khác của một cô sư cô cũng trình pháp đó. Sư cô nói rằng là đó, buổi sáng có một câu chuyện gì nó xảy ra đúng biết, và tâm của con nó vẫn còn vướng cái chuyện buổi sáng. Rồi tới 10 giờ rưỡi là quý cô và quý sư phải sắp hàng để đi dùng cơm. Thì cô kể là cô nói trước mặt cô có hai sư cô đi trước mặt đó. Hai sư cô này cứ nói chuyện hoài, cái like đó đôi khi quên là phải đi theo người ta đứng nói chuyện. Thì cô nói khi mà con chờ hoài mà con thấy hai sư cô này nói chuyện như vậy là cô bực bội khó chịu rồi. Hồi sáng đã gặp câu chuyện gì đã bực rồi, thấy không? Bây giờ sẵn hai bà này nữa, cái tự nhiên cô ré lên cô nói đi, cô la cái vậy, Thành ra hai bà kia giật mình, cứ bỏ đi. Khi chuyện phiền não xảy ra, con trực tỉnh và tự hỏi, bình thường mình rất là nhẫn nại, mình rất là ôn hòa, dịu dàng, ai cũng quá vậy đó. Cô này là tên là cô đẹp, mà tao nói không phải đẹp là vì cái sắc, mà đẹp là cái tánh tình cô rất là dễ thương, rất là dịu dàng. Khi chuyện phiền não xảy ra, con tự trực tỉnh và tự hỏi, bình thường mình nhẫn nại, mình ôn hòa, mình dịu dàng, sao hôm nay mình thô lỗ và cọc cằn như thế? Nghĩ như vậy, con tới con gặp hai sư cô, rồi con sám hối với hai sư cô, thì hai cô vui vẻ, nhưng mà tâm của con nó cũng không yên. Tại sao ngộ vậy? Không, mình nghĩ rằng là mình lịch nhẫn nại ôn hòa dịu dàng mà mình nghĩ cái tốt không à? Hỏi bây giờ không, tâm nó sinh hoạt theo cách khác. Thiền sư nói này, từ trước tới giờ hành giả ngỡ là mình nhẫn nại, nghĩ rằng là mình dễ thương, mình ôn hòa, bây giờ thấy mình sao thô lỗ cọc cằn quá. Vậy thì cái nào của mình đây, nóng nảy cọc cằn hay tử tế dễ thương? Thông thường người ta thường nghĩ mình hay, mình giỏi, mình tốt, thực tế không tốt như mình tưởng. Tốt hay xấu đều là tâm, chứ không có của nào của mình cả. Phiền não không phải là của ta, rồi sau này bạn tu cho có trí tuệ, trí tuệ cũng không phải của bạn nữa, là cái sự thực tập mà thôi. Nó thành ra khi mà có một cái câu chuyện gì mà xảy ra mà mình thấy xong, lúc đó mình phản ứng một cách rất là tồi tệ. Mình không phải là không được làm như vậy, là cái nó mình đừng có giày xéo mình không dạng vậy. Mà đây là một cái bài học này, mình nhớ vậy. Vậy làm sao mà mình phải cẩn thận trong cái khi mà mình giao tiếp với người khác. Mà khi một câu chuyện mà lỡ rồi để yên, không cần nói gì nữa, không cần tiếp tục cái bằng là mình bực bội với chính mình, phản ứng với chính mình nói mình rất là dữ rồi vậy, mình thầm mình rủa mình rồi vậy đó. Đúng hết. Mình làm chuyện lầm lỗi, mình ngồi đó mình hành thiền, mình cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, mà mình mới làm cái chút xíu lỗi rồi. Mình không tha thứ cho mình. Mình cứ mắng nhất để rủa mình hoài. Thưa sư, lần thứ nhất lúc thấy tâm quá phiền não, đây một cái sư cô khác trình nói, lần thứ nhất lúc thấy tâm quá phiền não, con tự thấy nhờm gớm ghê sợ, muốn chạy ra ngoài hét cho to cho bớt khổ. Thế mà thấy nó phiền não quá, thấy của mình sao mà bia bối dơ giấy cầm bẩn thỉu, giống như cô quanh nói vậy đó. Lần thứ hai cũng thế, nhưng tâm con bớt chấn động hơn. Tới lần thứ ba con rút kinh nghiệm, nên khi phiền não xuất hiện, con chỉ đứng ngoài nhìn vô như xem một cuộn phim. Nhờ thế con không đồng hóa với phiền não, không bị phiền não lôi đi và cảm thấy bớt khổ. Thiền sư nói vậy đó, tốt à. Cô tu tập một thời gian có tiến bộ đấy. Tu tập một thời gian vị này bắt đầu càng lúc càng tiến bộ rồi đấy. Để cho phiền não sanh lên lôi mình đi, xúi mình nói hay làm những điều bất thiện, là thua phiền não một lần. Rồi mình bực bội, mình than thở, trời ơi sao tâm tôi mà xấu quá, tâm tôi là thằng côn nạn, là mình thua phiền não tới hai lần luôn. Thật ra người ta dặn mình á, thứ nhất mình quán tâm hoài để mình thấy rằng tâm mình không có tốt, chắc chắn như vậy. Mình tưởng là mình hay, mình tốt, đừng tưởng nữa, chấm dứt đi cái đó, cái mơ đó, hảo huyền là không có đâu đó. Mà khi mà thấy nó xấu rồi, mình đừng cũng buồn phiền gì hết trơn. Đó. Nếu mà mình buồn thì mình bực bội là mình thua phiền não tới hai lần. Lần thứ nhất mình để cho phiền não nó xúi mình làm tầm bậy, mà lần thứ hai là mình bực bội với cái sự mà bậy bạ của mình. Thì ông nói mấy cái này làm gì là mất thì giờ lắm, mà không có sửa đổi gì được cái trơn. Đây là một cái, bây giờ tâm rất phiền não, bây giờ dạy như thế nào, thì đây là một cái cách họ chỉ, một vài cái cách mà họ chỉ cho mình để mình dạy tâm mình. Thưa sư, sáng hôm nay điểm tâm nhà chùa cho ăn miếng bắp và trứng luộc. Người ta cho Phật tử ăn, học cái món ăn của người Miến Điện, trong cái đó họ làm miếng, rồi có trứng luộc mà không có thịt gì hết. Nhưng mà thường thường đó, khi mà ăn vậy đó, thì là người ta ưa ăn trứng, hộp cái trứng nhỏ vậy. Con chỉ lấy miếng vì nghĩ như vậy là đủ rồi, mà con không muốn lấy hộp vịt trứng. Vì người ta cho tô miếng, rồi bên này là người ta để trứng riêng, hoặc giả là người ta để những cái trứng nhỏ của trong cái tô miếng đó, thì thôi thì cũng lựa ra. Nhưng mà lần này đó thì họ cho miếng, chắc là miếng gà đồ gì đó, rồi họ để hộp trứng vịt luộc để trứng gà đó, để người lên cái. Thì cô này cô nói rằng là gì đây, con chỉ lấy miếng thôi, vì con nghĩ chắc vậy là đủ rồi. Tuy nhiên tâm thúc lấy thêm trứng đi, lấy thêm đi, ăn thế làm sao no, tối này ăn vậy là tối đói đấy. Tâm thúc cho tới khi con ăn gần hết tô miếng, con thấy một tâm thì cứ thúc, còn một tâm thì không không biết tâm gì mà không hình tướng, cứ đứng nhìn quan sát mà cuối cùng con lấy cái gì hết. Đây là con vẫn tiếp tục ăn như thường, con không có để ý tới tâm nó nói ăn đi lấy đi thôi, ăn vậy là thiếu. Chiều đói được cái nọ buổi sáng mà sao mà chiều đói được, tới 10 giờ rưỡi là ăn lại rồi mà sao nó nói trong này đói. Thành ra cô nói không có, không biết có một cái tâm gì nó đứng yên, tâm kia thì cứ xúc và tâm kia tâm nọ đứng yên quan sát, con thấy một tâm thì cứ thúc, còn một tâm thứ gì không biết, không có hình tướng, cứ đứng nhìn và quan sát hoài. Vì cái thằng đứng nhìn và quan sát này, do đó mà cái tâm kia nó không có dám nghĩa là thò tay ra bắt cái trứng nữa. Thì tôi trả lời, kinh nghiệm này rất tốt, đây là việc áp dụng tinh tấn và trí tuệ trong sự tu tập. Tôi cũng xin chia sẻ một kinh nghiệm lúc tu tập còn cư sĩ buôn bán ngoài chợ. Thì ông nghe cái cô này cô nói như vậy thì ông nói, cô làm như vậy là đúng rồi, cô biết đủ rồi mà, đâu cần chi phải lấy cái trứng nữa. Nhưng mà vậy là ai lấy là cũng phải có cái phần của mình thôi, không có phần của mình không được, do đó phải lấy đôi khi lấy không ăn, đem dục rồi vậy, hay là em cho chó ăn, cho mèo ăn rồi vậy đó. Thì ông nói rằng là cái đó mình phải biết cách, mình chỉ cái tâm của mình nhất định không lấy là không lấy, đủ rồi là thôi, không làm nữa. Nhưng mà mình thường thường mình thấy không, cái thói quen của mình đôi khi rất là khó bỏ đó. Thì thấy như buổi sáng rồi vậy đó, chả đủ thứ món, cái gì nó cũng muốn lấy hết trần, mà mình ăn đâu có hết. Tôi cũng xin chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm tu tập lúc tôi còn cư sĩ buôn bán ở ngoài chợ. Một lần tôi từ chợ đi bộ về tới nhà, đi mất khoảng nửa tiếng. Tôi vừa đi vừa duy trì chánh niệm. Thầy này là buổi sáng đi ra ngoài chợ buôn bán rồi đó. Ông ở trong chợ, ông quan sát, ông duy trì chánh niệm. Rồi khi mà tối ông đi về nhà, ông cũng đi, ông cũng duy trì chánh niệm. Đi tới cũng chánh niệm, đi về cũng chánh niệm. Tôi trong sinh hoạt hàng ngày, ông nói, tôi không có thời giờ đi trường thiền. Tôi không có thời giờ, tôi không có làm, tôi không có gì đây. Cái công việc buôn bán làm ăn của tôi rất là bận rộn. Tôi đâu có thời giờ như quý vị mà đi vô trường thiền mà tu tập tháng này qua tháng nọ, hay là lâu lâu để 10 ngày, 15 ngày đi tu tập không được, làm được. Có bấy nhiêu đó mà làm không được. Đó thì ông nói rằng là tôi tận dụng hết thời giờ của tôi để mà đi tới trường thiền, tôi đi tới chợ, tôi duy trì trách nhiệm, đi về cũng vậy, tôi làm như vậy. Một lần tôi từ chợ đi bộ về nhà, đi mất khoảng nửa tiếng. Bây giờ tôi vừa đi vừa duy trì trách nhiệm. Bây giờ tôi thấy hơi khát nước, cũng là lúc tới gần chỗ có bán các loại nước ngọt như 7-Up và nước cam Marina ướp lạnh. Thì ông ấy mà thấy khát nước lắm, đang đi bộ giờ này mà thấy khát nước. Rồi đi tới đó thì gần gần có một cái chỗ đó nó bán, cái xe nó bán nước 7-Up và nước Marina. Tôi vừa đi đây ướp lạnh, tâm bây giờ xúi một chai nước cam, tâm thúc Marina. Túi có tiền nhưng tôi nghĩ đi thêm vài chục phút nữa là có nước uống, khác thì chỉ nước uống cũng được hết khác chứ đâu cần chi phải mua nước cam. Ông nhắc ông nói không, mình đi bộ từ đây về nhà nó có một nửa giờ đó, mà mình đi đã được 10 phút rồi, còn những 20 phút nó về tới nhà, 20 phút nó chịu đựng được, mắc mới chi mà phải đi chạy mua nước cam, có tiền trong túi nhưng mà không mua. Nói vậy, nếu mà khát nước thì chỉ nước uống nước lọc cũng được rồi, khác thì chỉ uống nước trong thì hết khát thôi, đâu cần chi phải đi mua nước cam. Nhưng tâm tham thì cứ xúi mua cho được nước cam, uống nước cam nó nói uống nước cam vừa đã vừa ngon vừa đỡ khát rồi nữa. Mà ông nói thì uống nước lạnh nó cũng vậy thôi, không có gì khác, tôi biết rất là rõ như vậy. Tôi không theo tâm tham, tiếp tục bước đến cái tiệm kế, là cứ khoảng chừng 10-15 phút là con cái tiệm, là tâm lại nói nữa Marina. Và cứ như vậy, hễ đến gần tiệm bán nước là tức ngọt nào là tâm nhảy ra bắt đầu suối. Nhưng tôi vẫn không theo và cứ thong thả đi về nhà và quan sát tâm háo hức muốn mua nước ngọt. Trí tuệ hiểu rất rõ là gần tới nhà khát uống nước trong cũng hết khát. Nhưng tâm tham thì muốn kiểu của nó, nghĩa là phải đứng lại mua cho được một chai nước Marina ướp lạnh hay 7-Up ướp lạnh uống. Uống cái này nó đã khát lắm, nó suối trong lòng vậy. Mà ông nói nhất định tôi không có theo nó. Cuối cùng tôi cũng về tới nhà mà không mua nước cam, cũng không mua nước 7-Up, không mua cái gì hết. Khi tới nhà, tới chỗ để nước thấy có hai chai nước lạnh và một bình nước mát. Tâm đòi uống nước ướp lạnh, tôi cũng không chịu, lấy chai nước thường uống. Uống xong hết khát mới thấy tâm tham thật khôn ngoan và giáp, rồi tôi cuối cùng nó cũng giải quyết xong. Nó có gì đâu. Cuối cùng tôi cũng về tới nhà, tôi cũng uống nước bình thường thôi, chứ không cần nước lạnh, nước gì hết trơn, mà cũng cần mua nước ngọt nữa. Đây là phương pháp thực tập tinh tấn và trí tuệ. Phương cách này gọi là cách huấn luyện hay tập tâm. Cả cuộc đời tâm tham muốn gì là mình chiều theo nó. bây giờ phải làm cách khác để sửa nó, dạy nó. Và điều này không phải là cái chuyện dễ đâu, nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự tinh tấn, mình phải nỗ lực của chính mình nữa đó. Tại vì sao? Bởi vì mình có tiền trong túi này, thấy không? Cái chai nước ngọt đâu có mắc gì. Ví dụ chẳng hạn như mình có trong 20-30 đô mà cái chai nước ngọt cũng có một đô, có một đô chẳng hạn, có một đô bao nhiêu nó uống đại cái cho rồi chẳng hạn, mình nói, nó nói vậy, nó xúi trong này. Cả cuộc đời tâm tham muốn gì là mình chịu cho nó, bây giờ phải làm cách khác để sửa nó, dạy nó. Điều tôi muốn nói, hành thiền đòi hỏi hành giả phải suy nghĩ một chút, suy nghĩ cách sao để cho sự thực tập tốt hơn, chứ không phải chỉ chánh niệm mà đủ. Có những trạng huống tâm cần suy nghĩ phải tập như thế nào để đạt được sự lợi lạc, trí tuệ hiểu cách thức phải làm sao cho tốt hơn, lợi ích hơn. Mỗi lần đi bộ về nhà, tôi cũng có một cái sự lựa chọn, đi trên đường cũng có hai phía. Một phía thì có nhiều người đi vì có nhiều quán xá, và bên kia thì trống trơn ít người hơn. Ông nói bây giờ cái chuyện đi, tôi đi bộ về nhà nên tôi đi ở trên cái sidewalk á, thì bên này có hai phía mà, bên này thì thôi đông đúc kìa lắm, người ta chen chúc nhau, tại bên này là quán xá nhiều, còn phía bên kia là không có. Ở bên kia mà khi lúc mà tôi đi về là họ đóng cửa hết. Ví dụ như mấy cái tiệm mà bán về vật dụng mà xây cất vật liệu rồi vậy, giờ đó đóng cửa trơn, tại là vắng vẻ không có ai rồi. Thành ra bây giờ muốn đi phía bên nào cũng được. Lúc đầu tôi chọn đi bên trống vì đi như vậy thoải mái, không cần phải tránh né đụng chạm va chạm ai. Nhưng rồi sau đó thì tôi nghĩ, tại sao mình không đi đối diện để xem tâm mình? Vì vậy dĩ nhiên đi bên phía đông người thì tâm rất là khó chịu, thấy phức tạp, thấy không thấy yên. Phía bên kia ngược lại, chọn lối đi nào đây? Phía ít người tâm yên thật, nhưng mình không cố gắng gì hết, không học hỏi gì cả. Phía đông người bạn phải áp dụng sự tinh tấn, sự thông minh để đối đầu với thử thách. Mình sẽ có dịp kham nhẫn chịu đựng hơn khi phiền não nhiều hơn. Bạn phải tu tích cực hơn, giúp chánh niệm trí tuệ mạnh thêm lên. Ông nói đây là cái cơ hội để mình tu tập thôi, cứ nhớ như vậy. Vừa rồi ra sư đi Houston đó, thì sư thấy là hễ mà tới cái giờ mà đi thực hành thì họ không có chịu đi. Thật ra sư suy nghĩ ông như bây từ áp dụng cái cách là mình đi chung với nhau vậy để đi hội chúng được. Có một cái anh kia ảnh chịu, là tại vì anh tập quen rồi, anh tập là anh nói đi thực hành là mấy sư về đây là vậy, là để cho người nào người đó đi. Sư nói thì nếu mà anh muốn đi vậy thì cũng được, không sao cả. Còn người nào mà cảm thấy mà thích đi chung với sư thì lại đây đi với sư cho vui đó, mình đi cùng tu với nhau rồi vậy đó. Cái anh nói như vậy, anh hỏi sư, anh nói rằng mình đi như vậy là mình phải chịu lệ thuộc vào người phía trước rồi người phía sau rồi ôm. Thì tôi nói thì nếu mà câu chuyện nó xảy ra thì càng tốt nữa chứ có sao đâu. Để mình quan sát cái tâm khó chịu của mình đang đi đó, con người tự nhiên đứng khựng lại đó, thấy không? Mình bực bội, mình khó chịu, đây là cơ hội để mình tập nữa. Nếu mà mình nhìn với cái khía cạnh đó thì không có cái gì khó chịu ở trên, tại mình giữ sẵn cái idea là đi kinh hành là phải đi một mình mà thôi, bởi vì quen rồi, thấy không? Tại vì cái anh đó, anh nói rằng là chỉ có thiền tông á mà đi vòng vòng với nhau, đi trong đi một nhóm vậy, chứ còn thiền tứ niệm xứ là đi riêng, mà thật ra có ai nói gì đâu. Không có ai đặt cái nguyên tắc gì là phải đi riêng với chúng, nghĩa cho mình muốn đi sao đi là được rồi ha. Thưa sư, con thấy rằng cái câu chuyện mà sư nói, tức là nói chuyện mà đi cái phía nào đó, đi phía bên này thì nó ồn ào, thì náo nhiệt, phải tránh qua tránh lại, nên rất nhiều là tranh trên bóng đó. Nó càng nhiều bao nhiêu thì mình càng tu tập và mình càng xem cái tâm của mình nữa đó. Thành ra bữa nào quý vị lái xe mà đi đường Phúc Khởi, quý vị thấy có cái chợ gần tắc thì tha hồ quý vị học quay tâm đó, đừng có đi Magnolia. Đi Magnolia nó ủa phải vậy không?
Dạ.
Trống quá thành ra mình
đó,
đó trước khi vậy mình học. Ông nói có một lần đó, ông đi về đây, ông đi từ đi, người ta mời đâu dưới San Diego á, thì đi về dưới đó mà tụng kinh, đi gặp Phật tử rồi gì đó, thì người mà lái xe bây giờ là sư Hoài, quý vị biết sư Hoài đó. Sư Hoài lái xe về dưới San Diego đi cũng 2-3 tiếng đó, cho ông thiền sư từ ra về dưới đó. Xong khi mà đi lên lại là cháy ở đâu cũng biết, mà nó block hết tất cả các freeway. Thì sư Hoài bực bội ghê lắm, ngồi trên xe cào nhào cằn nhằn, what the hell is that, rồi nó úng sùng sùng mà đó. Cái ông thiền sư nói đây này, cái lúc là mình tu này đó, thì sư bực bội thì tôi cũng bực bội vậy, mà tôi nãy giờ tôi đâu có nói gì đâu, là mình tu, mà mình tu là vậy đó, phải không? Đó, mình tu là mình phải kham nhẫn chịu đựng. Mà ông nói không phải là chuyện dễ, mình có tỉnh thức, mình nhắc nhở mình là phải những cái trường hợp như này mình phải tu. Chứ còn bây giờ mình muốn cũng được, thấy không? Rừng nó cháy mà đường nó cháy, nó chặn xe mà xa lộ rồi, không cho đi, ra đi là mình ráng chịu, phải ngồi đó chờ thôi, chứ không biết làm sao hơn. Thưa sư, đa phần ai cũng chỉ muốn tâm niệm. Đúng thế, trong phần trình pháp bằng tiếng Anh hôm qua, có một hành giả Mỹ bảo tôi là anh không thích quan sát những cảm thọ khó chịu, khổ vì muốn quan sát lạc. Vị này suy nghĩ rằng cảm thọ khó chịu hay đau khổ khó quan sát hơn lạc. Tôi nói người mới tập hay hành giả sơ cơ có thể chọn cái dễ, người tu lâu cần gặp thử thách để tập tâm mình. Ví dụ khi quyết định vào rừng tu, các sư gặp không biết bao nhiêu sự thử thách. Ngoài chuyện phải đối đầu với thời tiết, côn trùng, chim chóc, thú dữ, ở trong rừng xa chợ không biết kiếm đâu ra khi cần những vật dụng đơn giản như đèn cầy, hộp bét, xà phòng, thuốc đánh răng, vân 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 vân. Tôi nhớ ngài Hòa thượng Usotika có một chỗ trong rừng ở Mi Miêu Bắc Miến. Tôi có dịp đến đó nhập thất trong 10 ngày tu tập. Hồi trước ngài Usotika cũng từng ở chỗ này. Trong rừng này cũng có một sư ở thường trực, bây giờ cũng còn ở. Các sư không có gì hết ngoài thực phẩm kiếm được nhờ đi trị bình mỗi ngày. Có một cái giếng, nhưng thay vì sử dụng máy bơm cho khỏe, vị này lấy gạo múc, nước kéo lên bằng tay, chứa dùng cho nhà vệ sinh và tắm rửa. Như vậy là tất cả mọi người cũng phải làm sao? Chứ ai làm cho mình đấy? Tôi cũng phải làm vậy. Nhưng đây là dịp để thấy tâm mình kham nhẫn chịu đựng tới mức nào. Đâu có gì đặc biệt cần phải làm suốt ngày, phải không? Cứ thông thả mà làm trong chánh niệm mà thôi. Nói là tới đó là hỏi nước đi nhà vệ sinh là không có giấy vệ sinh, thấy không? Bút nước rửa thôi. Rồi đứng rồi nói cái ông nói cái thùng nước đó là cái than đó là xài một lát thì nó phải hết, là mình phải ra ngoài giếng mình bút nước mình đem vô mình đổ để đó. Mà cái nhà cầu thì nhà vệ sinh công cộng mà đi 3-4 vị luôn chứ đâu phải một người một vị đâu. Thì ông nói đôi khi mình vô tới nơi mình đã bụng rồi mà nước hết rồi mình phải đi múc nước lại chẳng biết làm sao. Thì ông nói mình tới đó mình học tập kham nhẫn kinh hoàng lắm. Mà ông nói mình có cái thói quen ở thành phố mình khỏe rồi, mình sung sướng rồi. Bây giờ về những cái chỗ đó ở mình khó lòng chịu đựng. Đó, mình phải nhẫn nại vô cùng. Ông nói lúc đó là tôi gặp một cái khó khăn là tôi bị cái tâm của tôi nó bị khủng hoảng nhiều chuyện lắm. Tại vì tôi không có quen cái kiểu là phải điêu như thế nào với yogi. Thành ra khi mà họ tới họ gặp tôi và nhiều quá đó, tôi cảm thấy là quá tải đó. Thành ra cái thời gian đó tôi đi tu tập 10 ngày, tôi bỏ hết, tôi đi tu tập 10 ngày thì cái tâm tôi nó yên xuống. Lúc đó bây giờ tôi hiểu đây là cái job của mình thôi, đừng có phản ứng gì hết trơn, mình phải chấp nhận rồi mình làm trong khả năng của mình. Tại vì ông nói đôi khi mình thấy hành giả họ làm những cái đó họ làm không đúng, mình chỉ cho họ mà chỉ hoài không có được đó, thì ông bực người khó chịu. Mà ông nói không có bực gì hết trơn, mình làm trong khả năng của mình thôi, còn họ hiểu mình hiểu là chuyện của người ta. Vì vậy trở lại cái chuyện mà ông nói rằng là đó, khi mình sống ở trong một cái chỗ nào mà nó quen rồi đó, mình đi chỗ khác trời ơi mình khổ lắm. Nhất là mấy người bên Mỹ mà về bên Myanmar là về bên Việt Nam thì bây giờ đỡ rồi ha. Thấy mình ở đây mình chạy ra khuôn mặt là có hết trơn tất cả mọi chuyện, có vậy không? Còn bên đó đâu có. Sẽ ở cái chỗ mà phân rang á. Nói bây giờ mình cần cái gì là mình phải ngồi xe Honda cho chở mình đi. Còn mình đi taxi hoài nó tốn tiền, mình đi hoài đâu có nổi, mới về thì làm oai lắm. Kêu taxi rất rồi, bây giờ ở lâu rồi là đi xe Honda hết, làm xe ngồi đi chạy. Mà lúc đầu khi chạy xe Honda tôi cũng sợ muốn chết rồi đó. Mình thấy lắm như người ta lũi vô mình, đi rồi đi một lát nó cũng quen. Vậy thôi. Chỉ có một cái là khi mình mua đồ ở cái chỗ mà xưa ở đó, mua đồ là phải cho cẩn thận. Đó, mình mua thì mình phải coi thử sao, còn mình nếu như mình mua mà hư không có cái chuyện bên Mỹ đem tới trả lại đâu. Nó không có cho. Mà đôi khi đồ đó mình thấy đẹp vậy đó, đem về treo 2-3 ngày thì nó hư, đồng hồ hay là bán cái đồ mình xài đó. Đôi khi mình bức xúc, mình bực bội, thấy không? Nhưng mà cái kiểu đó tất cả mọi người phải chấp nhận thôi, không sao hết trơn. Có một cái bài này mà cũng là rất là hay mà để đọc để chia sẻ quý vị. Tới ngăn đi quý vị có cần hỏi cái gì không? Im lặng ha, không ai muốn hỏi cái gì hết ha. Thưa sư, con đọc một cuốn sách của thiền sư, ngài có nhắc tới chuyện tâm chánh niệm mà diệt. Con chưa hiểu danh từ này, xin sư giải thích thế nào là tâm chánh niệm diệt. Trả lời, khi nói về tâm thì ngôn ngữ thường được dùng là tâm sanh lên rồi biến mất, sanh khởi và hoại diệt. Ta ít khi mà ta nói tâm diệt. Một khi tâm xuất hiện sẽ trụ lại một thời gian ngắn trước khi biến mất, sanh trụ diệt. Nhưng thời gian ngưng lại này quá ngắn, không kể và chỉ nói tới sanh khởi rồi hoại diệt mà thôi. Quý vị, người ta nói sanh này, trụ này, rồi mới diệt này. Nhưng mà trong một cái búng tay như thế này đó, hàng tỷ tâm sanh khởi rồi hoại diệt. Vì vậy cái mức độ mà trụ nó quá nhanh. Cái tâm đã nhanh rồi, tự nó đã nhanh rồi, mà cái trụ nó còn nhanh nữa. Vì vậy người ta chỉ nói sanh khởi rồi hoại diệt mà thôi. Khi quan sát tâm, thấy tâm sanh lên rồi biến mất, như vậy là quá đủ rồi. Khi sự quan sát trở nên sâu sắc, thì lúc thấy được tâm là nó đã biến mất rồi. Đó là lý do tại sao mà ông mới nói rằng là mình nói mình tu nhưng mà mình có hiểu cái tâm không này. Bởi vì nếu mà mình hiểu thật sự thì mình không có thời giờ để mình dòm nó nữa. Bởi vì trong một búng tay như thế này, mình thấy rất là ngắn phải không? Thì tâm nó đã đi, nó tới và nó đã đi mất tiêu rồi. Mà hàng tỷ tâm như vậy trong hàng một tâm, thì làm sao mà mình nhìn mà mình thấy cái tâm này sanh khởi hoại diệt. Đó là mình nhìn theo cái kiểu của mình mà thôi. Còn khi mà giỏi được rồi đó, khi được thấy được tâm thật sự rồi đó, thì nó đã biến mất rồi. Thưa sư, tâm tới và đi nhanh như vậy thì nói chữ trụ, trụ là sanh trụ diệt để làm gì? Trả lời, đây là nói về lý thuyết thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể biết sự hiện hữu của tâm. Một tâm sanh lên và hoại diệt, nhưng giữa sanh và diệt có rất nhiều sanh diệt nhỏ nhỏ mà chúng ta không thấy được. Đó theo ông nói, mình càng tu tập mà mình thấy những lăng tăng li ti. Mình thấy một tâm sanh khởi rồi nó biến mất, một tâm khác sanh khởi và biến mất. Nhưng mà giữa cái sanh khởi và hoại diệt này nó có nhiều cái sanh khởi trong đó. Điều mình tu chưa tới cho nên mình không thấy. Đọc lại nè. Một tâm sanh lên và biến mất, nhưng giữa sanh lên và biến mất có rất nhiều cái sanh lên nhỏ nhỏ và biến mất nhỏ nhỏ mà mình không thấy được. Giống như thấy ánh sáng cháy liên tục của một ngọn đèn, nhưng thật ra bên trong có những tắc chấp nhỏ nhỏ mà mắt thường không thấy. Ví dụ đèn này chẳng hạn, mình tưởng là nó là liên tục như vậy mà thật ra không phải. Nó tắc chấp trong này, nhưng mà quá nhanh, do đó mình tưởng là nó liên tục.
Dạ sư, cái chỗ đó phải hồi chiều là sư nói là mình tưởng là một cái lai, thật sự là mình đứng
đó. Vậy đó, đó. Đó. Thì là mình càng tu tập, mình càng thấy nó trong này nó lăng tăng đi ti như vậy. Mà hễ mà đã lăng tăng li ti như vậy thì mình không có chỗ nào mình nắm nó được hết trơn. Bởi vì nó thay đổi hoài, làm sao mình nắm chỗ nào. Thì bắt đầu khi mình hiểu được như vậy rồi đó, bắt đầu mình mới nhả đó. Còn bình thường là mình thấy đây nó sáng, đâu có thay đổi gì đâu. Ở trong này nó thay đổi đâu. Khi hiểu biết trở nên sâu sắc, sẽ nhận ra bên trong rất nhiều tâm, chúng đến và đi càng lúc càng nhanh và quá nhiều trong này. Mình không có ở đâu mà mình nói được cái gì đó. Vì vậy mà quý vị thấy có những cái phương cách người ta chỉ cho mình tập là mình labeling đó, mình niệm đó, phong xẹp và phong xẹp rồi vậy đó, hoặc giả là mặt bước trái bước rồi vậy đó. Cái này nó chỉ ích lợi cho cái người sơ cơ mà thôi, chỉ cho họ tập như vậy thôi. Còn khi mà bạn giỏi như thế này thì bạn thấy này, không phải là một cái tâm lên mà hằng cái tỷ tâm nó đua nhau, nó xảy ra và nó biến mất. Tâm này nó intertwin với tâm kia, quá nhiều tâm trong này. Mình chỉ thấy thôi mà mình chỉ thấy nó sinh hoạt thôi, cho mình không có nói gì được hết trơn. Chỉ mình chỉ làm thinh để nhìn nó thôi. Thì làm sao mà mình ở đó mình niệm cái gì nữa, có vậy không? Đó, cái niệm là lúc đầu để giúp cho các hành giả ta tập, thì dễ tập thôi. Nhưng mà tới một lúc nào đó phải bỏ cái niệm đi. Cũng giống như khi mà cái chân mình đau đó, thì mình phải dùng cái cây gậy để mình đi đó, mình chống cái nạn rồi vậy đó. Nhưng mà khi cái chân mình khỏe rồi mình dục ra đi. Chứ còn bởi vì trong cái sinh hoạt hàng ngày mình cần phải chạy, mình đi rất là nhanh nữa, thành ra đâu có kè kè cái nạn được khỏi được với em. Thưa sư, người ta thường nói có một niệm suy nghĩ sanh lên rồi biến mất, trong thực tế còn hàng tỷ niệm suy nghĩ sanh lên tiếp nối tiếp khởi, sanh khởi tiếp nối nhau rồi biến mất. Nói như vậy đúng không? Rất là đúng. Ông nói thế mà người nào mà nói được như thế này mà kinh nghiệm thật sự là cái người đã có tu tập một thời gian lâu rồi. Người ta thường nói có một niệm suy nghĩ sanh lên rồi biến mất, trong thực tế có hàng tỷ niệm suy nghĩ sanh lên rồi biến mất và khởi tiếp nhau rồi biến mất như vậy. Đúng không? Đúng. Khi quan sát tâm chánh niệm di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác, khi quan sát đối tượng mới thì tâm quan sát đối tượng cũ đã mất rồi, hiểu là chánh niệm đã diệt chứ không thấy diệt. Đó là cái vị đại học nói là nghĩ là như vậy. Khi quan sát tâm chánh niệm di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác, ví dụ mình ngồi chẳng hạn, ví dụ mình ở trong hơi thở, mình có một cái cảm giác rồi một tiếng động, tâm nó đi di chuyển từ đối tượng này tới đối tượng khác. Khi quan sát tâm chánh niệm di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác, khi quan sát đối tượng mới thì tâm quan sát và đối tượng cũ đã mất rồi. Cái này là đúng này, thấy không? Khi mình nhìn một cái mới thì cái tâm mới mới nhìn và cái đối tượng này cũng mới nữa. Hiểu là chánh niệm đã diệt chứ không thể diệt. Trả lời, khi một đối tượng sanh lên, tâm biết và tâm quan sát chánh niệm đồng sanh rồi đồng diệt đối tượng cùng với đối tượng. Sau đó một tâm mới sanh lên cùng với đối tượng mới, tâm và đối tượng mới hoài chứ không di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Khi chánh niệm nảy bén, hành giả sẽ thấy rất nhiều chứ không thấy có một tâm, và thấy luôn luôn là tâm mới hoài. Đó chỉ đơn giản là một cái chuyện đó không, mà mình thấy đã khó tu tập rồi, thấy không? Làm sao mà mình thấy cái hơi thở luôn luôn nó thay đổi, luôn luôn nó mới, rồi cái tâm của mình luôn luôn là mới. Khi mình nhìn một cái đối tượng, có một cái tâm khác nhìn vào đối tượng nó thay đổi. Rồi bây giờ đó, khi mà mình tới cũng cùng một đối tượng khác, trong the next moment một cái tâm khác và một cái đối tượng khác nó thay đổi. Chỉ khi nào mà mình quay cái đầu đó, mình mới thấy đối tượng thay đổi. Còn nếu mình giữ vô một chỗ, mình chỉ thấy nó giống mà, đâu có gì, có gì khác đâu. Là tại vì sao? Là tại vì mình nhìn bằng tục đế cho mình không quan sát chân đế. Quan sát chân đế mình sẽ thấy tâm thay đổi và đối tượng thay đổi. Đây là khi một đối tượng sanh lên, tâm biết và tâm quan sát chánh niệm đồng sanh rồi đồng diệt cùng với một đối tượng. Khi một đối tượng sanh lên, có một cái tâm nó để ý tới đó, rồi có một cái tâm nó quan sát, nó đứng ngoài sẽ thấy, thì cái tâm này đồng sanh rồi đồng diệt cùng một lúc với đối tượng. Sau đó có tâm mới sanh lên cùng với đối tượng mới, tâm và đối tượng mới hoài chứ không di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Mình nghĩ là tâm nó chạy từ chỗ này sang chỗ khác mà không phải. Khi một đối tượng nó khởi sanh lên, tâm nó nhận biết, cũng giống như người ta nói rằng con ngồi mà tâm con nó chạy mà bên Miến Điện, nó chạy về bên Mỹ, từ bên Mỹ nó chạy về Việt Nam, nó chạy lúc trung lang tăng, nó chạy khắp nơi, chạy giống như đứa con đít. Ông thầy sư nói tâm không có chạy đi đâu hết trơn. Khi mình ngồi tâm nó nhớ lại những câu chuyện gì mình xảy ra bên Mỹ, mình ở Mỹ mình qua mà, tâm nó nghĩ rằng câu chuyện gì xảy ra bên Mỹ, mình biết mình đang ở Mỹ, mình nghĩ như vậy là tại mình thấy câu chuyện xảy ra bên Mỹ mà. Nhưng mà đâu nó phải ở bên Mỹ hoài, tắt đi rồi nó nhớ. Trước khi mà đi mà qua Miến Điện là ghé về Việt Nam có chuyện lộn xộn là nhớ tới câu chuyện bên Việt Nam. Thì đây là những cái memory nó cứ nhấp nhá trong đầu mình hoài, mà mình cứ nghĩ là tâm của mình đã chạy chỗ này chỗ kia, mà thật ra tâm không chạy. Chỉ tâm có một chuyện thôi, sanh khởi và hoại diệt, sanh khởi và hoại diệt. Và đây tất cả những cái tâm mà mình nhớ tưởng lại đó, những cái gì trong đó, cái này nó tắt, cái kia nó lên, và nó tắt, nó lên, nó tắt, và nó lên vậy. Ví dụ như họ nói mình ngồi đây và mình gì đây, mình suy nghĩ về những cái gì xảy ra ở bên các xứ xa xôi, nó có phải là tâm nó chạy tới đó rồi chạy tới về cũng không nữa. Người ta lấy cho mình ví dụ mình ngồi mình xem truyền hình đó, truyền hình nó chiếu cho mình những cái cảnh rất ở những nơi rất là xa xôi, ví dụ bên Phi Châu, bên Việt Nam rồi vậy đó, thì mình đâu có đi đâu, mình ngồi yên đây à. Họ cái hình ảnh ở trong đó nó chiếu và cho thấy cái tâm của mình nó làm việc như vậy, nó xuất hiện, nó cho mình, nó nhớ lại cái chuyện Việt Nam, mình tưởng mình đang ở Việt Nam mà nó làm như thiệt vậy, thấy không? Mình buồn, mình bực gì ai, mình ngồi thiền tâm nhớ lại, giống như mình cãi lộn người ta đó, mình nhớ cái nét mặt của họ như thế nào, họ nói cái gì, họ xúc phạm mình như thế nào, nhớ vanh vách. Mà còn cái chuyện mà tu hành thì không nhớ. Khi có một ông anh, ông bây giờ đó ông tê liệt rồi, ông nói không được nữa đó, mà chị và bà xã của anh nói rằng cái gì thì ông quên, chứ còn mà tiền của ông không bao giờ quên hết trơn. Thế làm sao bây giờ, tại vì ông dính mắt vào đó mà. Tôi không bao giờ dùng chữ tâm chánh niệm diệt, chánh niệm không thể ngưng hay diệt, chúng liên tục sanh lên rồi mất, đến rồi đi. Nói chữ diệt là áp dụng cho trường hợp các vị A-la-hán, A-na-hàm khi các ngài ở trong tiền một cái tiếng mà kêu bằng là gì đây, tiếng Anh đó, nó ưa dục chữ diệt là chữ cessation. Đấy. Nhưng mà không bao giờ người ta nói là cái tâm chánh niệm mà cessation hết. Đó. Mà người ta nói là tâm sanh arising and passing away. Vì vậy trong cái trường hợp này đó, nếu mà nói chữ cessation đó là nói trường hợp các vị A-la-hán đó, các vị mà kêu bằng là A-la-hán, A-na-hàm, khi các ngài nhập vào một loại định rất là đặc biệt gọi là diệt thọ tương định trong 7 ngày thì các pháp đều diệt hết, ngưng lại cả, danh sách hoàn toàn không có sinh hoạt nữa, và ở trong một cái trạng thái không phải an lạc, cũng biết trạng thái gì nữa, mà cái vị này là cái vị thánh nhân luôn đó. Ở trong cái trạng thái thì cái đó người ta gọi là cessation, tức là danh và sắc này nó ngưng lại, nó không làm việc nữa. Thưa sư, con vẫn chưa rõ về sự khác biệt giữa hai từ ngưng và diệt. Trả lời, khi diễn trình của danh pháp hay sắc pháp không sinh hoạt nữa thì gọi là diệt, như trong tiền diệt thọ tưởng định. Còn tâm thì sanh khởi và biến mất chứ không bao giờ ngưng hoàn toàn, và đây là cái quy luật tự nhiên của tâm. Bởi vì cái cô này cô cứ thắc mắc về chữ diệt, cô đem cái chữ diệt ra thì chữ diệt trong tiếng tiếng Anh gọi là cessation thì trong tiếng Pali Nurendo nghĩa là sao? Nghĩa là hoàn toàn biết mất. Còn tâm của mình thì nó sanh lên rồi nó tắt, rồi nó tạo điều kiện của tâm khác sanh lên rồi nó tắt, rồi nó tạo điều kiện cho tâm khác sanh lên và tắt, cứ tiếp tục hoài như vậy. Cho tới khi mà mình gọi là cái bằng vô trong những cái trường hợp như thế này rồi mới ngừng lại thôi. Còn đa phần là luôn luôn sinh hoạt, tâm không bao giờ ngừng nghỉ. Ví dụ như bây giờ mình thấy mình ngủ, mình ngủ là mình tưởng rồi mình không biết gì mà biết chứ, lạnh mình cắp mình tắt, thấy không? Rồi mình ngủ đôi khi mà đau quá mình trở mình, nghĩa là nó không biết thôi, nhưng cái thức này vẫn sinh hoạt hoài 24/24 không bao giờ ngưng hết trơn. Cái chuyện quan tâm dính mắt quý vị này. Hôm trước ngài hòa thượng Vô Sa Đo là một cái vị hòa thượng mà trụ trì cái chùa đó đó, nhưng mà ngài ít ở đó, ngài đi ở đâu ngoài thành phố đó. Rồi cứ mỗi thứ bảy chủ nhật cái nào ngài rảnh ngài vô ngài thuyết pháp cho Phật tử ở trong ngài nghe. Hôm trước hòa thượng Vô Sa Đo lại thuyết pháp, mọi người dọn dẹp thiền đường và dọn luôn cái tạo cụ và bình nước của con. Cái cô này cô kể là cô đó mình có thiền giống như vậy đó. Đó thì cái hòa thượng mà khi mà tới thuyết pháp là họ dẹp hết, tại vì sao? Tại vì Phật tử ở ngoài vô nữa, nếu mà để tọa cụ để bộ đoàn rồi như vậy người ta lấy của mình hoặc giả là người ta không có chỗ ngồi. Vì vậy mấy mà sư cô mà phụ trách về thiền đường ở hễ mà hòa thượng mà tới giảng là họ dẹp hết toàn bộ tất cả những cái nào tọa cụ mền mùng đồ uống nước của đồ gì dẹp qua bên hết để trống rỗng cái thiền đường đó. Rồi bắt đầu họ trải thảm, trải đồ để cho Phật tử ở địa phương họ tới họ nghe pháp. Thì cái cô này cô nói rằng là cô ngồi đó trên cái tấm điểm như vậy, cô trải một cái tọa cụ rồi bên cạnh cô để bình nước bình đồ vậy, thì mà khi mà cô lên là cô thấy mất hết trơn rồi, không biết ai dạo. Bây giờ cái thiền đường trống rỗng, lúc lên thiền đường không thấy con đi tìm không thấy, một tâm nói chắc mất rồi, ồ mất thì thôi, nhưng tâm khác bên trong không chịu nói mất sao được, phải tìm cho ra chứ, mất lấy gì mà ngồi đây, có một cái tọa cụ thôi mà nó nói vậy đó. Lên dọn không thấy nữa, thấy nữa nó mất chết mất rồi, ai không biết ai lấy rồi. Thì một tâm nó nói thôi mất thì thôi, mong các không được, mất sao được, mất rồi lấy gì đây ngồi đây, rồi còn cái chai uống nước nữa, cái chai đó mình rất là thích, mình uống đã quen rồi. Con quan sát tâm phản ứng, tâm từ từ chấp nhận, nhưng vẫn còn một chút hy vọng, và tâm khác nói rằng biết đâu mai mình còn tìm lại được, thôi kể yên tâm đi, đừng có bực bội, đừng có khó chịu nữa, tâm nhắc vậy. Đến khi ngài tâm tạng thuyết pháp xong, đi lấy mùng mới biết là đồ đạc của mình đâu có mất, người ta dẹp có một chỗ thôi, nó có một cái khung giống vậy đó, một cái góc vậy đó, người ta dẹp hết đồ đạc qua bên cho rộng. Thì cô này cô nói cuối cùng đâu thấy đâu có mất, chỉ là cái tọa cụ và bình nước, thiệt ra nó đâu có bao nhiêu tiền mà tâm con không xả ly được, nói chi tới giải thoát tham sân si. Con đường tu tập này sao đối với con bây giờ xa vời quá, con nghĩ là con qua thiền miên, con miên ma con qua vài tháng tu là con đắc cái này đắc cái kia, con lên tới chắc cần niết bàn, bây giờ qua thấy khó khăn quá. Rồi cái tọa cụ vậy là cái bình nước không mà nó tâm nó không chịu, nó bực bội, nó sân hận, nó phản ứng. Thật sự nói vậy rất đúng, vì vậy hành giả phải đi xem tâm phản ứng thế nào trước những cái nhỏ nhặt xem ra không đáng gì hết. Cái tọa cụ mà đã có đáng gì đâu, cái tấm mà trải lên trên giống như quý vị thấy cái tấm này đó, đôi khi mình không có mà lại mình xin người ta cũng cho nữa. Hoặc là cái bình nước mình uống đó, bình nước thì phải đi mua, nhưng mà cũng có bao nhiêu tiền đâu. Nên như mình nói là cái này là của mình và mình dính mắc vào đó, vì vậy khi mắc bực bội lắm, khó chịu lắm. Nói vậy rất đúng, vì thế nhớ phải để ý xem tâm chúng ta phản ứng thế nào trước những cái nhỏ nhặt xem ra không đáng gì hết. Thấy và hiểu được như vậy đó là điều rất tốt. Những vật gì bạn dùng thường xuyên, dùng mỗi ngày, bạn phải rất cẩn trọng, vì tâm của bạn dính mắc vào những vật đó, mặc dù nó không có giá trị gì hết trơn. Và đây là một cái trường hợp này. Cái cô này có mất cái cây dầu nhị thân đường, cây dầu nhỏ chút xíu mà cô nói cô đã xài hết một nửa rồi. Con đánh mất cây dầu nhị thiên đem về Việt Nam qua, thật ra ngoái cho cùng đâu có mất, nó chỉ lọt, nó làm kẹt trong cái bồ đoàn mà thôi. Con tưởng con đánh mất rồi. Tâm con tiếc nuối than thở, dù cho ai trai khác lớn hơn con cũng vui, với con thích cái trai nhỏ đó. Có nhiều người biết cũng vậy, cái gì họ biết cây viết gì mà còn có một chút xíu vậy này. Đó, có một cái cô bên Pháp mà chưa biết, nhất định cô cứ biết cây viết gì, tôi nói viết gì bao nhiêu cần không, tôi cho cái khác không, tôi muốn cây viết gì dài, tôi thích cây nhỏ nhỏ vậy. ngồi để có nhiều người họ dính mắc kỳ cục vậy. Tâm tiếc nuối than thở, dù cho ai cho trai khác lớn hơn con cũng không vui. Ở phòng con còn một trai khác nữa chưa xài đến mà tâm vẫn tiếc thích cái dầu cũ. Thưa thầy, con thua phiền não cả hai lần. Lần thứ nhất tiếc vì mất chai dầu, lần thứ hai buồn vì tâm mình sao mà dính mắc quá. Kiểu này thì sao tu hành chừng nào mới đi đâu tới ngang nào đây? Thì cô nói là cô sau khi mất chai dầu rồi con thấy con thua phiền não cả hai lần luôn. Khi mất rồi con thấy con tiếc vì con mất chai dầu. Mà cái thứ hai nữa là khi mà tiếc rồi mà tâm mới bực bội buồn khổ rồi mới suy nghĩ rằng mình sao mà mình dính mắc như vậy? Mình tu để mình buông bỏ mà mình sao mình dính mắc như vậy? Chắc là khó mà tiến bộ quá. Cơ trưởng sư nói, quý vị có thấy tâm dính mắc mạnh mẽ và có uy lực tác động tới tâm mình như thế nào không? Hành giả chỉ đơn giản quan sát tâm này từ bên ngoài như một người khách qua đường. Vật không đáng mà tâm chúng ta còn tiếc nuối như thế, huống chi chúng ta mất cái lớn hơn như của cải tài sản hay người thân của mình, vợ chồng con cái người yêu, thì chắc mình chết đi được. Thực sự ông nói một cái vật mà mình thấy nó không có đáng cái gì hết mà tâm của mình nó còn dính mắc vậy, thì những cái mà mình nghĩ rằng là gì đó, nó thân thương với mình như con mình, chồng mình, vợ mình rồi vậy, hoặc giá là của cái tài sản của mình mà mất đi rồi mình chịu không nổi. Bởi vậy thì là mình phải chuẩn bị cái tâm của mình, tại vì khi mà mình chết mà mình để cho cái tâm của mình nó vướng vào mấy cái này là chết rồi. Mình sẽ đi làm, mình đi đầu thai, mình làm ngạ quỷ á, đi lang thang mà quanh nhà quanh cửa, là bởi vì nó dính mắc trong cái nhà đó mà nó muốn, mà nó nói là cái nhà của nó. Hồi trước tới giờ con không để ý, bây giờ qua đây tu tập con mới thấy tâm con rất thích tàu hũ. Đây là một sự cô bắt tông đó, cái gì cô thấy là cô ưa ăn tàu hũ lắm. Cô qua bên này cô mới thấy món này được dọn ra là tâm suối đế cho thật nhiều, dù biết rằng phải lấy vừa phải dành phần cho người khác, anh em huynh đệ nữa. Nhiều lần như vậy nhưng không ngăn tâm tham này được. Ở Việt Nam con đâu có hư đốn như vậy, con có đâu có ăn dữ như vậy, nhưng mà qua đây là vậy. Tại vì sao? Tại vì qua đây đó không cho ăn buổi chiều, rất là thiếu thốn, không có đi chợ được. Thành ra có bao nhiêu là tâm nó suối là cứ việc lấy thôi. Còn ở Việt Nam thì việc đi chợ, muốn đi lúc nào cũng đi cũng được, có phương tiện, có xe, có cổ đó. Rồi có ai cấm mình đâu, mình muốn đi lúc nào mình đi à. Còn bên Trần Thiền đâu có được, vô trong đó là người ta ép mình vô trong khuôn khổ. Mình chỉ đi lúc nào người ta cho phép mà thôi. Rồi mình đi, mình ra ngoài chợ, mình mua đồ mình cũng khó khăn nữa, bị ngôn ngữ nó khác mà. Vì vậy không phải là muốn đi lúc nào cũng được hết trơn. Đọc lại, con rất thích, mỗi lần thấy được tàu hũ dọn ra là tâm con nó xúi cho thật nhiều, dù biết rằng phải lấy vừa phải để dành phần cho người khác. Nhiều lần như vậy nhưng không ngăn tâm tham này được. Ở bên Việt Nam con đâu có hư đốn như vậy, đâu có hư ăn như vậy, bây giờ qua đây mới thấy. Trả lời, phiền não khắp mọi nơi luôn luôn có mặt, tại bạn không duy trì chánh niệm nhưng mà không nhận ra chúng mà thôi. Cổ này cô nói rằng ở Việt Nam con đâu có hư ăn. Thật ra Việt Nam mình cũng hư ăn tổ mà đều mình không thấy thôi. Bởi vì mà nếu mà khi nào mình cần ăn là mình đi mua, mình đâu có dành có giật ra. Còn bên này cái điều kiện khó khăn mình mới thấy nó sâu ấp ra cho mình thấy. Bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra hãy suy nghĩ nó là một hiện tượng tự nhiên, chấp nhận duy trì chánh niệm chứ đừng có ý ngăn chặn cái gì cả. Trong thực tế dù có muốn cũng bạn cũng không ngăn chặn được. Ngăn chặn diệt trừ phiền não là công việc của trí tuệ chứ không phải là cái chuyện hành giả làm. Cô này cô thấy nhiều là con muốn ngăn nó, con muốn chặn nó lại. Sao mà tham lam quá vậy, không biết. Mình là sư cô mà mình ăn là mình phải để cho người khác đó. Có bao nhiêu, tại vì các sư cô thì sắp hàng đầu tiên đó, đôi khi lấy hết để về ăn không hết đó, thì người ta để ý, ta nói, ta phản ảnh với thần sư, ta nói mấy sư cô Việt Nam là gì đây, hư đốn lắm, ăn mà lấy phần rồi không hết thì đem đổ thùng rác, trong khi những người người ta get in line sau cùng người ta không có ăn đó. Thành ra thần sư ông nói tôi không có biết vị nào, nhưng mà người nhà bếp người ta nói như vậy đó, thì quý cô nhớ đừng có nghĩa là cái của cô hiểu phải làm cái gì đó. Ý muốn nói là mình phải tiết chế trong cái vấn đề tham lam. Mình có muốn nữa thì mình lấy nhà bàn cho bao nhiêu mình lấy bao nhiêu. Ví dụ chuối ta nói một người là một trái là mình phải một trái thôi. Đó. Lấy đã là một trái xong quay qua quay lại thấy không còn ai hết chạy thì lấy thêm trái nữa. Đó. Có một cô kể vậy, lấy cho được hai trái rồi mà thấy mà lần về ngồi rồi mà thấy vẫn còn chuối trong cái thau vẫn còn chuối là chạy lên lấy cho được ba trái. Cô nói cô thấy cô tham quá, thì cô nói thôi lần sau phải nhất định cho ra chết, không có thèm lấy chuối nữa, thấy chuối là đánh đi chỗ khác. Đánh đánh được một ngày, hai ngày, ba ngày, tới ngày thứ ba đó lấy dùng hơi hai ba trái luôn. Nó nói bữa trước mình khổ quá, thôi bây giờ lấy bù, ăn bù. Nó nói không, tâm nó vậy đó. Ông Thượng Sư nói vậy, thấy vậy mà biết vậy đó. Chứ không phải là mình nói mà mình không hư ăn đâu, mình ăn cái gì cũng được, ai cho cái gì cũng được, không phải. Bất kỳ kinh nghiệm nào xảy ra, hãy suy nghĩ nó là một hiện tượng tự nhiên, chấp nhận duy trì chánh niệm, chứ đừng có ý ngăn chặn một cái gì cả. Trong thực tế, dù có muốn ngăn cũng không có ngăn được. Ngăn chặn diệt trừ phiền não là công việc của trí tuệ. Khi bạn tu hành mà có trí tuệ sẽ dạy mình, đừng làm thôi. Đó. Muốn chặn được phiền não thì phải có trí tuệ. Đừng có nghĩ mình không hư ăn, mình không hư ăn, không dính mắc vào món ăn, ăn gì cũng xong. Món ăn là món tồi tàn mà, nhưng mà thua một miếng là mình lụng gan lên đầu, người ta nói vậy. Mình nói là nó tồi tàn, nó không có nhầm nhò gì trơn, mà mình thua một miếng mình chịu không nổi đâu. Thưa sư, đây là một sư trình pháp à. Ông nói với thiền sư, ông nói tới giờ điểm tâm nhìn trên bàn có ba cái bánh mà bốn ông sư luôn, tâm bắt đầu thắc mắc bốn ông mà ba cái rồi sao chia đây, cái nhà bàn gì mà kỳ cục vậy đó. Bốn ông sư mà chọn có ba cái bánh tại một cái bàn bốn sư mà cái phần ăn là bốn sư là bốn cái bánh mà ông này nói lên tới đó thấy còn có ba cái rồi. Một tâm khác chen vô, thôi mà tiểu đường rồi mà còn đòi phần mình gì nữa chứ, chút thì ráng chịu đi. Không, không có tiểu đại gì hết trơn á. Người ta trả tôi một phần, tôi cũng một phần. Làm gì mà có chuyện đó, tiểu đại gì, bốn ông thì bốn cái, chứ mà làm gì mà bốn ông mà có ba cái. Nhưng thưa sư, tới gần nhìn cho kỹ thì thấy ba cái bánh đã được cắt làm phần nhỏ rồi, làm 12 phần, nên tâm vui vẻ an ủi. Ồ, sao vậy cũng được, mỗi phần ông ba miếng. Tại vì có ba cái nhưng mà cắt làm bốn, thành ra được 12 cái, mà bốn ông thì ngọc cũng được ba miếng. Tâm tôi nói, ồ, sao vậy cũng được. Mỗi ông được ba miếng nhỏ, nhưng mà thưa sư, thực sự khi tới thì ăn con không ăn lấy một miếng nữa, con lấy một miếng là con thấy ngọt, có chịu không nổi, tại vì con bị tiểu đường mà. Thưa thầy, ăn có bao nhiêu đâu mà sao tâm tham nó làm uống sùng quá vậy, không biết. Nó giòn giòn nó muốn cho được. Một ông bên cái làm cái gì mà ba bốn ông ba cái nó uống sùng, rồi tới giòn giòn tới ô nó cắt ra rồi ra thôi vậy cũng được, nhưng mà tới phần ăn nó đâu có ăn bao nhiêu đâu. Rồi thiền sư nói, tâm tham luôn luôn muốn có phần của mình, thiếu không được. Nếu đã chia ra thì ai cũng muốn có phần của mình cho được, ít một chiếu một chút là mình không có chịu. Nhiều khi mình muốn dành phần của mình để đó, chưa chắc đã thích ăn, nhưng không có là chết với tôi đó nè. Phải để phần của tôi là phải đỡ cho tôi, không có cái chuyện mà chia hết mà tôi không có phần. Và đôi khi mình đâu có thích ăn đâu, mình đâu có muốn ăn đâu, mình cũng muốn như vậy. Bản chất của tâm tham là muốn ôm vào chứ không thích cho ra. Tuy nhiên nếu hành giả có thái độ chân chánh, tâm sẽ suy nghĩ ngay, có ba cái mà tới bốn thôi, mình nhường cho các vị khác đi. Ông thiền sư này ông nói rằng là khi mình tu tập mà cái tâm của mình mà nó dịu xuống rồi nó bớt, thì tự nhiên mình suy nghĩ chân chánh lắm. Thấy nếu mình lên bàn mình thấy bốn sư mà có ba cái bánh, thì tự nhiên tâm nó sẽ nói thôi để mình nhường cho các vị khác, không sao cả, thiếu một chút đâu có sao đâu. Nó nói rất là hợp lý ở trong này, là trí tuệ nói đó. Thưa sư, con thấy dính mắc vào trạng thái an lạc cũng là chướng ngại trong sự tu tập, làm sao mà không bị dính mắc vào trạng thái an lạc? Đây con ngồi thiền con thấy an lạc quá, mà hễ mà có an lạc thì con dính mắc vào đó. Bây giờ làm sao mà tránh được, đừng có dính vào an lạc. Hành giả không cần phải làm gì để khỏi dính mắc vào an lạc. An lạc hay bất cứ kinh nghiệm gì đến bạn chỉ duy trì chánh niệm thôi. Nhờ có duy trì chánh niệm, trí tuệ phát sinh. Có trí tuệ thì tâm không dính, thì tâm dính mắc phải chấm dứt mà thôi. Ông nói bổn phận của mình là duy trì chánh niệm, cho mình không có chặn, mình không có ngăn cái gì được, cái gì hết trơn. Khi mình duy trì chánh niệm rồi thì có trí tuệ thì nhắc mình không có cái gì mà an lạc trong này đâu. Nếu mà mình dính của đó mình sẽ khổ, bởi vì sao? Bị em dính thì an lạc mình sẽ thích, mà nó không an lạc là mình sẽ khổ đấy. Vì vậy trí tuệ dạy cho mình hiểu liền, thì ông nói phải tu duy trì chánh niệm đi cho có trí tuệ sẽ chỉ cho mình, sẽ nói cho mình biết rằng là đừng dính mắc của đó. Chứ còn mà nếu như mà mình nói mình chặn cũng nổi. Khi có duy trì chánh niệm để học, để hiểu, chứ không còn cách nào khác hơn được. Trong những trường hợp mà bạn ngồi mà tâm an lạc, nó khởi sanh ra mà bạn dính mắc vào đó, thì bạn nhớ duy trì chánh niệm. Mà thường thường mà khi mà an lạc mà nó khởi sanh rồi, mình không có duy trì chánh niệm đâu. Mình ngồi mình muốn enjoy, duy trì cái gì đâu. Lúc đó là cũng giống như ngủ vậy đó. Ngủ đã quá là không muốn thức dậy. Kệ nó có chuyện gì xảy ra, không cần biết, ngủ cái đã, tính sao.